Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Voa. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị thưởng thức một truyện ngắn đầy xúc cảm của nhà văn Hải Phong, trích từ tạp chí Thời báo ấn bản Hoa Kỳ tháng 10 năm 2010. Kính mời quý vị cùng theo dõi Chị ơi đừng khóc nữa sau đây. Mùa hè năm ấy, thím Hà về thăm gia đình ở Bến Tre, có Thúy đi cùng. Mẹ thấy nơi ấy là vùng sông nước, sợ nguy hiểm nên cho chị Loan đi theo để trông chừng Thúy. Gia đình thím rất giàu có ở Bến Tre. Nhà thím là cả một cơ ngơi rộng mênh mang, mà bây giờ Thúy chỉ nhớ đó là một căn nhà rộng lắm, nằm giữa khu vườn rộng, trồng thật nhiều cây ăn trái. Đằng sau nhà có con sông lờ lững chảy qua, nước đục màu bùn. Buổi chiều, khi nước thủy triều rút ra xa, mình có thể ra mò ốc, vớt cua. Ốc mò vào, thím Hà đem ngâm nước gạo cho nhả hết nhớt ra, rồi đem xào với nước dừa. Thường thường, thím tự tay xuống bếp làm món ốc xào dừa độc đáo của thím. Con ốc chỉ vừa đủ chín, thịt không bị dai. Khi ăn, thím chỉ cho nàng cách đập chôn ốc ra, rồi hút lấy cả ốc lẫn nước dừa, vừa ngọt vừa béo, ngon ơi là ngon. Cũng vào dịp hè năm ấy, cô Nga là em út của thím cũng về nhà nghỉ hè. Cô ít tuổi hơn thím nhiều và lại rất đẹp, nên lúc cô về, cả Bến Tre xôn xao. Chẳng biết cô học ở đâu mà cô cắt may rất khéo tay. Lấy Thúy làm thí nghiệm, cô may cho nàng vô số áo đầm rất xinh xắn. Chiều chiều, nàng và chị Loan hay theo cô đi dạo chợ, đi ăn vặt. Chị Loan mê trái cóc của Bến Tre, vừa to vừa ngọt, khỏi cần ngâm cam thảo. Nhất là trái cóc chín, thơm và ngọt như ăn xoài. Chỉ về nghỉ hè được ít hôm thì cô Nga lên cơn bệnh tim. Cả nhà xôn xao lo lắng. Chị Loan phải phụ giúp thím Hà chăm sóc cô Nga, chẳng buồn dạo chợ với nàng như mọi khi nữa. Lúc đầu, Thúy tưởng cô bệnh để nhõng nhẽo cả nhà thôi. Ai dè, chỉ có mấy hôm, chồng cô phờ phạc hẳn đi. Và một buổi tối, bên ngoài trời mưa rất lạnh, cô ngất xỉu và tắt thở. Khi bác sĩ tới nơi, thì cô đã qua đời rồi. Mùa hè năm đó là mùa hè đáng ghi nhớ nhất của Thúy. Hôm sau, thím Hà sai nàng ra chợ đánh điện tín gọi chú Kiệt, hôn phu của cô Nga, để chú về, nhìn mặt cô lần cuối. Tối hôm sau, chú Kiệt về tới Bến Tre, có chú Khanh đi theo, là bạn cùng đơn vị. Chú Khanh giải thích với thím Hà. Em đã được nghỉ phép nên tiện thể đưa Kiệt về và cũng là để an ủi Kiệt. Trong khi thím Hà đưa chú Kiệt vào nhìn mặt cô Nga thì chú Khanh đi chào hỏi mọi người. Đôi mắt chú dừng lại thật lâu trên đôi má ửng hồng, không son phấn của chị Loan khi chị bưng nước ra mời. Lần đó là lần gặp gỡ định mệnh của hai người. Thỉnh thoảng, nàng nhìn thấy đôi mắt ưu tư của chú Kiệt khi chú thì thầm to nhỏ không biết chuyện gì với chú Khanh. Ngày ngày, nàng theo hai chú và cô Nga, chị Loan đi chơi đây đó, nơi nào cũng lạ mắt đối với nàng. Cô Nga sau lần chết đi sống lại đã làm đám cưới với chú Kiệt và tạm thời sống với bố mẹ chồng, trong khi chờ chú Kiệt được thuyên chuyển về Sài Gòn. Cả nhà nung chiều cô như trứng mỏng, chẳng ai dám làm cô lên cơn giận. Cô vẫn tiếp tục đi học thêm sinh ngữ ở trung tâm văn hóa Pháp, có tài xế đưa đón. Cũng tại nơi đây, Thúy và cô hay gặp nhau những giờ ra chơi, ăn kem, nói chuyện và đã bao lần cô lén trao cho nàng những lá thư của chú Khanh nhờ chuyển cho chị Loan. Nhiều đêm, nàng vào ngủ chung với chị, thấy chị ngồi mãi bên ngọn đèn nhỏ, đọc đi đọc lại những lá thư ấy. Thế nhưng, những cánh thư thư thất dần, rồi không thấy nữa. Thúy không biết nói gì với chị, nhưng nàng hiểu bao chờ đợi trong đôi mắt chị. Mùa xuân tưởng đến muộn màng, ngờ đâu trôi nhanh không trở lại. Chị càng ngày càng tiều tụy vì đợi chờ. Một hôm, nhân dịp chú Kiệt về phép, Thúy nhất định gặp chú, hỏi cho ra lẽ. Chú chỉ xoa đầu nàng. Chuyện người lớn mà cháu không hiểu đâu. Tóm lại, sẽ tốt cho cả hai bên, biết không? Cô Nga bảo chú. Dù sao, cô Loan cũng cần có câu giải thích. Chú Kiệt tử tốn nói. Bạn chú có gia đình rồi. Tuy không đầm thắm, nhưng họ sắp có con. Chú không muốn chị Loan bị liên lụy vào chuyện này. Lẽ ra chú phải cản ngay từ đầu. Đêm 28 Tết, nhà nấu bánh chưng. Những chiếc bánh vuông vức do mẹ và chị đã gói từ chiều được xếp gọn ghẽ vào chiếc nồi thật cao. Mẹ nhóm lửa ngoài sân trước, bác cả, bác hai hàng xóm cũng đem bánh sang sân nhà nàng luộc chung và cùng ngồi canh bánh chưng, vừa ăn mứt, cắn hạt dưa, kể chuyện đời xưa vui vẻ. Nói một hồi lại kể chuyện ma, chuyện quỷ nhập tràng. Thúy chợt thấy mắt chị long lanh ướt. Có lẽ câu chuyện đã làm chị chạnh lòng nhớ đến cô Nga và mùa hè ở Bến Tre. Chị ngập ngừng vuốt tóc Thúy, hỏi khẽ. Em nè, em vẫn còn gặp cô Nga ở trung tâm văn hóa Pháp chứ? Thúy hiểu rõ ẩn ý bên trong câu hỏi ấy. Nàng cúi mặt, dụi đầu vào mái tóc dài thơm mùi bồ kết của chị, khẽ gật đầu. Chị ơi, em yêu chị. Nàng cảm thấy trên đôi má thơ ngây đã ấm ấm, những giọt nước mắt của chị đang êm đềm thấm qua làn tóc. Hôm cả nhà chuẩn bị đưa linh cữu cô Nga ra nghĩa trang, chú Kiệt không khóc nữa. Chú chỉ ngồi lặng thinh bên chiếc quan tài còn mở, trong làn khói hương nghi ngút, trong tiếng kinh, tiếng mõ đều đặn, êm êm. Giờ lành đã đến, chiếc quan tài được đóng kín lại, rồi tiếng búa nện đinh nổi lên chát chúa trong tiếng nấc của chú Kiệt và tiếng khóc của mọi người. Lạ thay, có tiếng lọc cọc, tiếng giãy giụa bên trong quan tài. Đám phu thợ ngừng tay, nghe ngóng, quả thật có tiếng cục cựa bên trong. Đám trẻ hốt hoảng bỏ chạy ra nhà ngoài. Thúy tái mét mặt mày, nắm chặt tay chị Loan, trong khi mọi người bắn tín bắn nghi, sợ hãi. Bà ngoại là mẹ của Thím, lâm dâm cầu nguyện. Con sống khôn chết thiêng, đừng về dọa cả nhà nghe con. Tiếng giãy giụa và tiếng đạp thình thình vào ván gỗ lại càng rõ ràng hơn. Lòng yêu thương của chú Kiệt với cô Nga đã thắng được sự sợ hãi. Chú rắn giỏi ra lệnh. Dù muốn dù không, cũng phải mở áo quan ra xem chuyện gì. Cả nhà nín thở, há hốc miệng, mắt trừng trừng nhìn vào chiếc nắp quan tài vừa được đám thợ nạy lên. Cô Nga mặt mày xanh mét nằm bên trong, mắt mở to, ngơ ngác. Bà ngoại ngất xỉu, chú Kiệt lại gần, cầm tay cô Nga, như thể chỉ sợ cô lại đi nữa. Cô ngơ ngác hỏi. Ủa, sao em lại nằm trong này? Về sau, bác sĩ giải thích là khi cô Nga ngất xỉu, có lẽ mạch tim của cô quá yếu, khám cũng không nghe được, và cô đã ở trong tình trạng đó cho đến lúc bị ngộp thở thì phản ứng sinh tồn mới nổi lên. Những ngày sau đó là những ngày thật hạnh phúc của cô Nga và chú Kiệt. Cũng là lần đầu tiên Thúy nhìn thấy mùa xuân muộn màng trên đôi má ửng hồng màu phấn của chị Loan. Kính thưa quý thính giả của Đài Voa, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Chị ơi đừng khóc nữa của nhà văn Hải Phong. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt.